Thì cái mà nó phức tạp nhất là cái tâm thức, cái tâm của mình, nó là một cái rất là phức tạp. Con người nó chỉ, cái tâm nó chỉ khác nhau một chút là có thể coi như là hai con đường nó khác nhau. Thường thì có thể nói là hai người ví dụ cùng đi để giết một người, mỗi người cầm một khẩu súng mà mỗi người bắn hết 3 viên đạn vào cái người đó, nhưng mà hai cái người sát nhân đó có thể là nó sẽ đi hai con đường khác nhau. Đường ở đây tức là cái lúc đầu thai, cái lúc luân hồi đó. Nó tùy theo cái tâm ở bên trong của hai người đó. Thành ra đó là cái mà nó rất là tỉ mỉ và nó rất là chi tiết ở trong đạo Phật. Hai người đi bố thí, có hai người đi làm tốt cũng cùng bố thí cho một người, cũng cùng bố thí một cái số tiền đúng như vậy, mà hai người đó có thể vẫn khác nhau. Khi chết đi có thể một người sinh cõi trời, một người sinh cõi con người. Mà nó từ một cái hành động đó, mà bởi vì nó khác nhau là bên trong cái tâm. Cái tâm nó rất là quan trọng trong đạo Phật ấy. Thì tất cả cái hành động bên ngoài là nó như là cái hình thức bên ngoài. Nó như ví như là một cái trái cam, cái vỏ bên ngoài của nó. À, và tất cả những cái dù là bên trong cái múi vị của nó nó vậy, nhưng còn cái chất mà nó ngọt hay nó chua đó này, thì cái đó nó ăn thua được cái tâm thức của con người. À, con người làm một cái hành động thiện nó giống như là một cái trái cây ngon, nhưng mà cái tâm nó như thế nào á, như bây giờ cái trái gọi là cái quý đi. À, bên Việt Nam mình là sầu riêng đi, thì cũng là sầu riêng quý ấy. À, nhưng mà có cái sầu riêng nó ngon hơn. Thì giờ hai người làm thiện, cái công đức nó đều có, cái bên ngoài nó có thể giống nhau, nhưng mà cái bên trong nó khác, bởi vì tâm thức hai người nó khác nhau. Cho nên cái kết quả đó, cái người nào mà cái tâm bên trong nó thanh tịnh hơn, nó trong sáng hơn, thì tự nhiên là cái kết quả nó cao hơn. Cho nên chính vậy mà trong đạo Phật coi trọng cái tâm nhất. Mà trong cái tâm á, thì cái gốc mà làm cho tâm thanh tịnh á, thì là nó nằm ở nơi trí huệ, chứ nó không nằm ở nơi tình cảm. À, vì vậy á, mà đôi khi một cái người làm thiện á, mà có trí huệ á, thì lúc bây giờ cũng cái việc thiện đó, thì cái công đức, cái kết quả của nó sẽ mạnh hơn. Mà một cái người mà làm ác á, mà có cái trí huệ á, thì cái người đó, cái việc ác của người đó nó sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Là bởi vì cái trí huệ nó tỉnh táo. Còn phần nhiều khi mình làm một cái hành động ác á, nó kéo mình vào cái đó, thì phải có một cái lực tỉnh táo thì nó mới có thể cưỡng lại và nó bớt đi được. Cho nên trong đạo Phật mới đề cao nhất là tâm thức, và trong tâm thức thì trí huệ là chính. Thì cái nhân của trí huệ nó chính là cái sự tu tập, mà cái gốc của tu tập nó là phát nguyện. Thì bây giờ đó mình cũng niệm danh hiệu Phật, nhưng mà xưa nay trong cái danh hiệu Phật đó, nó như là cái mặt ngoài. Cái bên trong á, cái mặt bên trong á, nó là cái tâm thức của mình, những cái trạng thái tâm thức của mình. Mình cũng nói trước một điều là trong cái phương diện danh hiệu á, danh hiệu Phật á, thì nó có, thực ra nó là một cái chỗ mà để mà gọi là tiếp xúc giữa mình với Phật A Di Đà. Thì cái phương diện mà nơi Phật A Di Đà đó, mà phương diện nơi Phật A Di Đà, trên cái danh hiệu nó có hai mặt. Cái mặt của Phật A Di Đà thì nó toàn hảo, còn lại cái mặt của nơi mình á, là nó tùy lên cái tâm thức của mình. Thành ra cái sự tiếp xúc đó giữa mình với Phật A Di Đà qua danh hiệu vậy đó, thì nếu á, mà cái tâm của mình á,
tương ứng
mà nó toàn hảo á, thì nó tương ứng với lại
tâm Phật.
cái tâm của Phật A Di Đà, hay là nó tương ứng với Phật, với cảnh giới của Phật. Nhưng mà tâm của mình á, tâm mình là người phàm, là người tu tập, nó không có toàn hảo được, nhưng mình có cái nhân toàn hảo, chứ mình chưa có cái quả. Thành ra từ cái nhân toàn hảo đó mà mình tương ứng với lại cái kết quả toàn hảo là Phật A Di Đà. Thì trong cái danh hiệu như vậy á, nếu mà trong tâm thức của mình á, thí dụ mình niệm Phật, mình niệm bằng tất cả những cái sự nó không có tôn kính, nó coi thường, rồi mình niệm bằng cái đôi khi có nhiều người nó quen, niệm quen thì nó bằng thói quen. Rồi có nhiều người niệm mà nó mình có cái tâm tôn kính, nhưng mà mình niệm á, nó chỉ có gọi là để cho mình nương tựa trong đời sống này, hoặc là mình cầu an hay cầu siêu cho một người nào đó. Thì cái tâm thức đó của mình á, khi mà mình niệm cái danh hiệu, cái tâm thức của mình á, nó không có một cái gì tương ưng thực sự với lại cái sự thật của Phật A Di Đà hết. Nó đúng là cái tương ưng nhất là cái chân lý, là cái trí huệ, là cái pháp của Phật. Thành ra nó không có được một sự tương ưng như vậy. Thì khi mà con người ta nó phải khác nhau, cho nên cũng biết là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ mới phải chia làm 9 phẩm. Bởi vì chứ mình không có thể nói nào là tự nhiên là nó bình đẳng, và trong đạo Phật nó tùy nhân duyên. Bây giờ cái nhân duyên niệm Phật của mình nó không có đúng, nó không có giống với người kia, thì làm sao mà nó bình đẳng được. Phật đó, thì bình đẳng trong sự cứu độ, tiếp độ, trong trí huệ của Phật, trong từ bi của Phật nó bình đẳng, trong cái hoạt động của Phật nó bình đẳng. Nhưng mà cái mà nó không có bình đẳng với nhau là nó ở nơi mình, nó còn cái đó nữa. Thì ra chính ở điều đó mà cái sự tu tập nó cần phải có cái làm sao mà cho nó tương ưng với lại cái ý nghĩa của Phật A Di Đà, tức là Phật và cảnh giới cực lạc của Phật, nó sao nó tương ưng. Thì trong đó đó là cái danh hiệu là cái chỗ mà để nó tiếp xúc. Thì giờ qua cái danh hiệu đó, nếu mà cái tâm mình nó đối với cái danh hiệu á, mà nó có được những cái ý nghĩa nào đó, nó đúng thì nó tương ưng. Thì mình biết là tương ưng ở đây ấy, nó rất là nhiều nhiều cấp bậc, nhiều phương diện. Thí dụ như giờ một cái người có trí huệ chăng nữa đó, người đó niệm Phật A Di Đà, nhưng mà người đó không hề có cái nguyện vãng sinh á, thì nó chỉ tương ưng với lại cái chỗ mà gia trì, gia hộ lực, gia trì lực của Phật A Di Đà thôi, chứ nó không có tương ưng vãng sinh về cái cõi cực lạc. Nay á, mình theo ở trong kinh á, Đức Phật Thích Ca thuyết những cái kinh về tịnh độ là muốn cho mình vãng sinh. Thành ra cái nghĩa của các kinh đó, nó nếu mà mình tương ưng với cảnh giới cực lạc, Đức Phật thuyết ra là cái sự tương ưng á, thuyết cho mình để mình tương ưng là mình có cái nguyện vãng sinh. Thế cho nên nếu mình niệm cái danh hiệu Phật A Di Đà mà có cái tâm nguyện vãng sinh ở trong đó, thì bắt đầu cái niệm của mình á, một cái niệm của mình nó bắt đầu nó tương ưng. Nhưng mà trong đó thì thí dụ vậy, Đức Phật nói là chấp trì danh hiệu. Đức Phật nói là chấp trì danh hiệu đó là đến lúc lâm chung mà nhất tâm bất loạn. Thì đến lúc lâm chung á, mình sẽ thấy Phật thánh chúng, mình được vãng sinh. Trong cái nguyện của mình còn có cái ý nguyện là về gặp, là mình là bà con thân thuộc với tất cả các bậc Bồ Tát ở trên đó. Thành ra nó còn có những cái nguyện như vậy. Mình, con người của mình nó rất cần đồng đạo, đồng bạn. Nó rất cần quyến thuộc, họ hàng mà đều có trí huệ hết á. Nên mình mới lấy cái chỗ đó, lấy chỗ đó để mà mình tạo thành một cái nhân duyên quyến thuộc của Bồ Tát, Thánh chúng. Để sau này trong cái đời sống mà tái sinh trở lại cõi này để mà hành đạo của mình á, thì mình luôn luôn gặp các quyến thuộc như vậy. Tại vì các bậc đó cũng theo cái nguyện xuống đây, thành ra luôn luôn gặp gỡ nhau. Cho nên chính đó nó là nếu mà mình càng có nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái nguyện đó mà nó càng tương ưng á, nó càng tương ưng với như trong kinh nói á, thì coi như là mình tương ưng với lại cái danh hiệu mà mình niệm á, nó có một cái ý nghĩa tương ưng với lại Phật A Di Đà. Thì khi tương ưng như vậy á, thì mình đi đúng theo kinh và mình được vãng sinh. Nên vì vậy mình mới phát nguyện làm sao cho nó tương ưng. Thì trong đó nó có một cái là mình nguyện là bởi vì đó mình tránh cái vấn đề coi thường. Thì cái coi thường nó là gì? Thực ra đôi khi tâm mình không có coi thường, nhưng mà nó mình thành nó bị coi thường. Mình gọi là mình thành là cái nghĩa coi thường. Thí dụ như mình ngồi mình hóng mát rồi mình niệm Phật, sau người mình vừa rung đùi mình vừa niệm Phật vậy, thì cái hành động rung đùi của mình, hóng mát của mình ấy, nó không phải là cái hành động kính trọng mà mình niệm Phật. Thành ra như vậy á thì nó sẽ không có đúng cái sự tôn kính, cái pháp môn nó bị mất đi, nó mất đi nhiều cái phẩm chất của nó. Tức là như là một cái trái cây ngon mà nó không có được ngọt đúng đúng cái mức, nó vậy, nó mất đi nhiều lắm. Cho nên mình mới phát nguyện là mình nguyện trong mọi hoàn cảnh, mọi thế đi đứng nằm ngồi, mọi tâm trạng, mọi thời mọi lúc, mình phát nguyện như vậy là để cho tất cả mọi cái nó không bị mang cái ý nghĩa là không tôn kính nữa, mà nó thành cái ý nghĩa là mình luôn luôn mình muốn trở thành một cái con người luôn luôn niệm Phật. Bây giờ thí dụ cái tâm của mình nó đang nghĩ đến một cái chuyện là đang nghĩ đến một cái chuyện mình sân hận, nên mình đang nghĩ chuyện ác đấy. Cái mình nghĩ vậy mình thấy ác quá, cái mình niệm Phật. Thì thực ra cái niệm Phật đó của mình á, nếu mà để nó chế ngự cái tâm ác lại thì nó thành ra phương tiện đạo. Đó. Còn nếu bây giờ mà bảo mình chứ niệm Phật ngay trong cái tâm ác đó thì mình bảo chứ tâm phải thanh tịnh mới niệm Phật chứ. Tâm ác gọi là nó bất tịnh sao niệm Phật. Đó. Thành ra như vậy á thì mình đang còn giận dữ gì lên đó. Thế rồi bây giờ mình đến nhà người bạn đồng đạo để mình niệm Phật với nhau, đến nơi cái mình nổi giận gì lên với người bạn đó thì mình bỏ đi về chứ sao mình niệm Phật nữa, mà tâm giờ niệm Phật gì nữa, tâm muốn đánh lộn mà niệm Phật gì nữa. Thành ra tất cả những cái đó nó sẽ làm khó cho mình. Thế bây giờ mình bảo là mọi cái tâm trạng của mình nó đều là cái tâm nguyện, theo cái tâm nguyện của mình nó đều là những cái để mình niệm Phật hết. Thế khi mà nhắc đến Phật, nhớ đến Phật là mình đều niệm và nó đúng với cái nguyện của mình. Thì lúc đó là mình sẽ có thể niệm Phật trong bất cứ cái tâm trạng nào. Mà khi đó là mình, ví dụ như mình nổi giận lên, thế mình niệm Phật, mình bảo đây là cái nguyện của mình. Mình nguyện là mình niệm Phật trong bất cứ cái tâm trạng nào, nó là cái nguyện của mình. Thành ra mình niệm thôi, mình nhớ đến Phật là niệm mà. Mà cái niệm đó nó là cái niệm mà nó đi theo cái hướng mà nhất tâm bất loạn. Thì tự nhiên khi mà mình nhắc đến tất cả cái nguyện của mình á, thì tự nhiên các cái nguyện đó nó khởi lên. Và nó khởi lên một cái á, thì mình không có cần phải nghĩ là phải đối trị cái tâm sân của mình. Và tự nhiên tất cả những cái á, nó cũng thuận theo cái niệm Phật. Thành ra mình phát nguyện như vậy á, là nó giúp cho mình trên phương diện tu tập, nó giúp cho mình có thể tu trong mọi hoàn cảnh, mọi tâm trạng. Và cứ nhớ đến Phật, bây giờ mình đang sân lên cái một người bạn, mình nhắc mình thôi niệm Phật đi. Thì mà đó là cái nguyện của mình. Mà mình nguyện rằng là mình niệm trong bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào, tâm trạng nào, thành ra tâm trạng nào mình cũng niệm được hết. Đó là nguyện của mình. Mình nghĩ đây là cái nguyện của mình. Tự nhiên khi mình nghĩ như vậy, đây là cái ý muốn của mình. Cái ý muốn của mình. Cái muốn thực sự mình đã phát nguyện được. Cái muốn nguyện của mình muốn nguyện, mình muốn niệm trong cả cái sân này nữa. Thì tự nhiên cái lúc đó mình niệm được. Và những cái sân nó tan. Mà mình không cần mình nghĩ là đè nó xuống. Thì giờ mình cứ tập thử cái đó. Nhiều khi mình buồn ngủ cái lắm. Mà mình tự nhiên nhớ đến Phật mà thì ngủ cũng niệm Phật. Đó là nguyện của mình. Mình muốn như vậy. Mình nghĩ mình muốn như vậy. Nghĩ theo cái chữ muốn. Muốn như vậy cái mình niệm Phật, mình thấy mình sẽ niệm được. Và đôi khi cái nó tỉnh ngủ lại. Mà mình cần phải ép, rồi mình có thể ngưng, rồi mình có thể ngủ cũng được. Nhưng mà cứ mình nhớ đến thì mình niệm. Mà nó làm cho tất cả mấy cái đó nó không thành là cái là mình bất kính, mà nó là một cái tâm nguyện của mình để làm cho tất cả cái đời sống của mình, tất cả những cái gì là con người của mình á, nó đều hướng về cái niệm Phật hết. Thì lúc bây giờ cái niệm Phật của mình á, nó sẽ theo cái, nó sẽ có tất cả những cái phẩm tính, những cái tính chất của niệm, chuyên chuyên niệm, nhất tâm bất loại, nó đi theo hướng dù mình là chưa đạt được cái đó, nhưng mà nó đi theo
có
cái
chiều
hướng
hướng.
nó thành cái nhân niệm để lâm chung vãng sinh, nó thành cái nhân như vậy á. Thì khi mà nó như vậy rồi á, là trong cái niệm, trong cái danh hiệu của mình á, nó có những cái tính chất đúng, nó có tính chất đúng với lại pháp, với lại đạo, và như vậy á, thì nó chắc chắn nó tương ứng với lại bản nguyện của Phật A Di Đà. Thành ra mình tập, bây giờ tập á, khi mình niệm á, mình thấy mình thoải mái trong tâm của mình á, thấy thoải mái, thấy nó thanh thản, nó niệm mạch thì rất tốt. Mình cũng nghĩ rằng là mình nguyện niệm Phật cho nên mình niệm. Mình hơi thấy nó, mình cứ tập thử đấy, mình hơi thấy nó như là nó hơi mệt, tức là cái tâm mình nó có nhiều cái điều, nhiều điều gì đó nó muốn kéo đi chỗ khác, nó bảo giờ niệm Phật giờ chưa có thích ứng, nó cần phải lo này, nó cần, nó còn muốn cái kia gì hạn vậy á. Thì đó, thì mình nhận ra được ở trong tâm của mình ấy, nó có một cái mệt, nó như là nó không muốn niệm. Thì lúc đó mình cứ khởi lên cái nguyện của mình niệm trong mọi tâm trạng. Thành ra đây là cái nguyện của mình, nó đúng cái nguyện của mình để mình niệm. Trong cái tâm trạng của nó mệt mỏi, trong tâm trạng nó rã rời đó, mình niệm trong mọi tâm trạng. Thế là mình, đây là cái ý muốn của mình, cái mình niệm. Thì mình sẽ thấy cái tâm của mình nó hồi lại, nó mạnh lại. Như vậy thì gọi là cái đó là cái mình thứ nhất đó, là mình vừa niệm như vậy á, thì cái danh hiệu Phật của mình á, nó sẽ có được tất cả những cái phẩm chất đúng theo pháp. Cái điều thứ hai nữa nó là mỗi lần mình niệm Phật thì mình lại khơi cái nguyện của mình lên, nó làm cho cái nguyện của mình càng ngày càng được khuôn tập mạnh ra. Thành ra nó như vậy. Thì như vậy đó, cho nên mình mới nghĩ cái vấn đề là mình phải phát nguyện tu tập như vậy. Thì trong đó là cái ý nghĩa nó nằm chỗ đó. Và cái sự tu tập mình nhớ là trong tu tập của Đạo Phật, cái vấn đề tâm lý là căn bản nhất. Tất cả mọi người ở đây ai cũng có Phật tính hết, từ đứa con nít đều có Phật tính hết đó. Nhưng mà làm sao mà mình có thể phát triển được cái Phật tính đó, đó là vấn đề khó khăn. Mà thực ra nó ăn thua nơi cái tâm lý thôi. Ví dụ như tâm lý của một người nghĩ rằng mình là một cái người đứng ngoài Đạo Phật, mình có thể nào mình hiểu Đạo Phật. Do cái tâm lý đó cho nên cái Phật tính mình nó không phát triển. Chứ không phải là thực sự mình là như vậy. Nhưng mà nó do tự nhiên mình có một cái tâm lý nó chướng đi. Nó chướng che như vậy. Thành ra chính vậy đó, mình biết là vì vậy á, mà cái niệm Phật á, nó làm cho nếu mà mình niệm lâu ngày á, thì tự nhiên á, cái tâm của mình với Phật á, nó rất gần gũi với nhau. Và lúc bây giờ đó, cái tâm lý của mình nó thay đổi. Những cái pháp của Phật, những cái pháp sâu, những pháp cao của Phật á, mình cũng có thể tiếp thu, tiếp nhận. Còn thường thường á, thì nếu cái tâm lý của mình nó cứ nghĩ là mình là cái người không có thể hiểu được cái gì hết, chẳng có thể biết được cái gì hết á, mình chỉ có theo Phật như là mọi người theo, mình chỉ có đến chùa làm công quả như vậy và lấy cái công đức vậy thôi, mình cứ nghĩ như thế đó thì nó cứ chướng hoài, nó cứ ở cái mức đó nó che như vậy. Thì nếu mà mình niệm Phật theo cái cách này, mình niệm lâu ngày á, mình cứ phát cái nguyện như vậy, mình niệm, mình cứ nhắc lại cái nguyện mình trong lúc niệm vậy đó, thế mà mình thấy mạch nó giúp cho mình được á, thì mình cứ tiếp tục mình nhắc cái nguyện mình và mình niệm vừa phải theo cái sức, theo gì của mình, theo cái nguyện của mỗi người. Nhiều khi mình có thêm những cái nguyện, mình có thêm những cái nguyện chẳng hạn như là một ngày mình niệm bao nhiêu, niệm một sâu, 108 hay là 2 sâu, 3 sâu, vậy mình có thể phát cái nguyện như vậy. Thì thông thường ấy, mình cứ theo cái thử theo cái tâm thức của mình ấy, trong cái tâm trạng của mình nó như thế nào, mình mới nghĩ là thế nào nó vừa phải nhất. Ví dụ một sâu thôi nó vừa phải nhất cho mình, ngày mình niệm một sâu, còn thôi một ngày mình niệm 10 niệm, một ngày mình niệm một niệm, trong cái nguyện của mình là vậy. Nhưng mà trong cái khi mà mình niệm vậy đó thì mình khơi cái nguyện của mình, và cái gì nó đến, cái gì nó động, mình đang niệm về cái mình thấy cái gì, mình nhìn ngó, tâm mình nó tán đi nó à, thì mình cứ việc niệm tiếp. À, bao giờ mình nhớ lại thì mình bảo là mình nguyện niệm trong tất cả mọi tâm trạng. Thành ra cái nguyện của mình nó nhiếp tất cả cái tâm thức của mình, tâm thức của mình nó tán động, nó rất là rối bời đó. Nhưng mà bây giờ mình mới nguyện như vậy để mình nhiếp hết tất cả nó vào trong cái niệm Phật. Đó là cái mục tiêu mà cái nguyện của mình và cái sự thực hành của mình nó như vậy. À, và bao giờ đó mình cũng biết cái cách dùng chữ, thì tự nhiên cái tâm lý của mình nó mạnh ra. Nếu mà mình nói là mình nguyện đó, đôi khi nó không có mạnh bằng cái là mình muốn. À, mình nói mình muốn vậy mà. Mình muốn vậy cho nên mình đã phát nguyện. Mình muốn niệm Phật như vậy, là mình thích như vậy. Mình dùng chữ muốn, chữ thích. Thì tự nhiên nó làm cho cái tâm lý của mình á, đón nhận cái danh hiệu Phật rất là mạnh. Thành ra những cái cách như vậy á, thì nó có thể làm cho mình gần gũi và mình mạnh mẽ thêm trong cái pháp môn, trong cái sự tu trì của mình. À, đó là cái mà mình gọi là để mình tu trì á, thì mình sẽ dùng những cái nhắc nhở trong tâm mình, dùng những cái chữ như là mình muốn, mình thích. Chính mình là cái người muốn như vậy, thích như vậy. Thì mình tu trì đó. Còn phương diện mà niệm bằng thân khẩu ý đó, thì xưa nay mình quen niệm bằng khẩu. Xưa nay mình quen niệm bằng khẩu. Thì bây giờ đó là mình từ từ mình tập niệm trong tâm. Thì bao giờ mà cái miệng mình đó, nó không niệm, nó thầm rồi nó không niệm nữa đó, thì lúc bây giờ coi như là từ từ nó vào trong tâm. Nên là cái tâm mình á, nó phải giữ cái niệm đó. Cái tâm nó phải giữ cái niệm đó. Mà niệm mệt nhất đó, là niệm bằng tâm. Niệm mà thoải mái nhất đó, là niệm bằng miệng. Niệm bằng thân đó, thì nó khó. Nó khó. Niệm bằng thân đó, thì... sao chuỗi? Thì mình có thể dùng sâu chuỗi để trợ. Thực ra niệm bằng thân là mình có thể nói là đi đứng nằm ngồi, cái thân của mình nó niệm Phật. Nhưng mà mình có thể dùng tập, dùng đầu tiên dùng sâu chuỗi này. Dùng sâu chuỗi mình lần này. Thì khi mình lần từng Nam Mô Di Đà Phật, từng hòa hạt một đó. Thì khi mình lần như vậy á, thì từ từ á, mình cho cái danh hiệu của Phật á, nó về trên cái tay này. Khi mình cái tâm của mình nó tác cái ý là từ cái Nam Mô Di Đà Phật, cái danh hiệu nó có ngay đây, chứ không phải là nó chỉ có phát ra cái âm thanh ở nơi miệng thôi, nó có ngay nơi cái tay lần của mình. Thì nếu mình tập từ từ á, mình tập là ví dụ như mình thả cái miệng mình ra, mình không có niệm nơi miệng nữa, mình cho danh hiệu về đó và mình tác cái ý là cái danh hiệu cũng nằm nơi đó. Đó. Rồi là tự động. Tự động là nơi nơi cái tay của mình ấy, nó có danh hiệu Phật.
Niệm theo.
Mỗi một lần một cái hạt như vậy ấy, là nơi nó có một cái danh hiệu Phật. Cái tay mình. Thì mình có thể tập cái đó là mình gọi nó như là thân niệm Phật đi. Còn nếu mình quen ấy, thì mình có thể thấy là toàn thân của mình nó có tâm thức mà. Nếu mà cái thân này nó không có tâm thức, mình đâu có biết, đâu có cảm nhận. Thành ra đó, cái đó nó là thân thức. Cái tâm đó là tâm của thân, thân thức. Thì khi mà mình niệm quen dần á, mình cho về đây dần quen á, thì mình có thể cảm thấy cái tâm thức á, của mình á, nó nằm khắp cái thân này. Và cái tâm thức đó nó niệm Phật.
Thì khó.
Thì mình cứ từ từ niệm bằng thân khẩu ý. Thế vậy thì đầu tiên thì cứ dùng cái tay
chuỗi thế có phải
dễ tay dùng sâu chuỗi sâu chuỗi trợ lực rất nhiều trong sự niệm Phật đó. Thì đại khái đó là niệm bằng thân khẩu ý. Đi đứng nằm ngồi thì mình cũng quen cái đó rồi. Đôi khi mình đi làm, có nhiều người ngồi trên xe, người đi, nhiều khi mình đi bộ thì cứ mình nhớ, bây giờ cứ mình nhớ mình niệm Phật. Nó chỉ có từ coi như là từ giờ trở đi là cái danh hiệu Phật mà nó xuất phát ở nơi mình cái là nó thuộc về cái nguyện hết. Tức là nó thuộc về sự tu trì. Nó thuộc về sự tu tập và nó và cái tu tập nó tu tập theo như đúng như là trong kinh của Phật Thích Ca nói đó. Tu tập để cho nhất tâm bất loạn, để cho mình vãng sinh. Nếu mình niệm quen mình cái nguyện của mình nó mạnh dần ra, tức là mình cứ mỗi lần niệm cái mình nhắc lại cái nguyện đó, thì từ từ mình sẽ thấy nó có thể gọi là mình theo theo cái danh hiệu nó liên tục và tâm nó đỡ động, đỡ loạn. Và giờ cái danh hiệu nó liên tục á,
cột lại
và nó mạnh, nó không có bị những cái lôi kéo ở trong tâm. Trong tâm mình nó có cái lôi kéo ở trên cái mặt thô, tức là nó nghĩ đến một chuyện gì hoặc là nó chìm đắm xuống, nó buồn ngủ, nó có cái lôi kéo ở cái mặt tế, tức là sâu ở trong cái gốc á, những cái đó nó là nó rất sâu. Những cái đó là tu tập rất là công phu. Cái sâu đó là nó làm nó luôn luôn, dù bây giờ đó mình niệm mình thấy mình chỉ có danh hiệu Phật thôi, nhưng mà cái tâm của mình á, cái tâm định nó của mình á, nó vẫn có cái gì trong đó. Nó vẫn có một cái như là nó ra sức, nó vẫn có một cái như là nó phải kềm chế. Đúng. Tức là chứng tỏ nó có cái động bên trong á. Hại đó. Thì nghĩa là cái đó, đó nếu mà mình mà cứ cái danh hiệu nó cứ liên tục trong mình, nó liên tục chừng mình lấy cái tiêu chuẩn là chừng 10 danh hiệu thôi, theo như kinh Quán Vô Lượng Thọ, 10 cái danh hiệu liên tục như vậy mà cái tâm của mình á, mình thấy nó không có một cái gì loạn động hết á, mình cứ tập như vậy là mình thấy rằng là đó là tiêu chuẩn đúng rồi đó. Đến cái niệm thứ 11 mà nó động gì đó là cũng được. Nhưng mà mình cứ tập từng thí dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 8, 9, 10. 10 cái niệm đấy là mình thấy cũng khó lắm. Có nhiều cái nó cứ, cái tâm mình ấy, nó không kéo có đi nhỉ? Theo cái danh hiệu rồi đó. Nó lệch qua này, lệch qua bên kia, lệch qua nọ. Nó như là một cái đứa con nhỏ mà cái bà mẹ giữ nó lại mà nó cứ động đậy. Nhưng nó không có đúng theo cái hướng của bà mẹ nó giữ. Là mẹ muốn giữ nó vào lòng vậy, nó cứ ra rồi nó đập bên này, nó đập bên kia, nó nhích nhích. Thì cái danh hiệu mà mình giữ á, thực ra là nó cũng luôn luôn nó bị như vậy. Thì mà nếu mà trong 10 cái niệm nó mà nó đi thẳng được như vậy á, thì đó là cái tập đúng đúng. Thì rồi sau đó là nó lại tán động gì kệ nó. Nhưng mà mình lại để cho tâm mình nó thoải mái chút, rồi mình lại tập tiếp nó như vậy. Tiếp nó cứ đi mười niệm vậy. Thì đó là cái cách tập mình là về nhất tâm bất loạn. Nhưng mà luôn luôn mình nghĩ là mình muốn nhất tâm bất loạn, đừng có nghĩ rằng là không có được hay khó gì hết đó. Mình không có giao hẹn cho mình đến lúc nào mình đắc hết đó. Mà mình chỉ có nói một điều là mình muốn niệm Phật là nhất tâm bất loạn, để nhất tâm bất loạn. Mình muốn, mình thích như vậy. Phải có cái thích ạ. Chứ mình không có cái thức á, là mình không có tu tập được. Mình biết rồi đó. Cho nên á, mấy thầy cô mới là họ thích hết á. Mình làm cái gì mà mình không có cái tâm thức á, dễ mấy dễ nó làm cũng được. Mà cái chuyện nó khó thật khó mà mình mà thích á, thì trước sau thì mình làm được. Cho nên mình phải có cái, mình nhắc là mình có cái nguyện rồi. Mà đây không phải là nguyện làm chuyện khó. Cái ý nghĩa nguyện có nghĩa là mình muốn, mình thích. Chứ không phải là nguyện là làm một cái chuyện ngoài ý của mình. Nó không phải vậy. Đó, thành ra đây là tự nguyện của mình. Tức là mình muốn, mình thích vậy. Làm không được, mình cũng vẫn thấy thích. Mình làm được, cũng như là một người, người ta thích đi trên dây, người ta tập. Người ta tập, nó rớt lên, rớt xuống, người ta nhưng mà người ta vẫn thích. À, thích thì mới làm mãi nó mới thành. À, thành ra đó là cái vấn đề tâm lý. Nếu mà mình xây dựng được cái tâm lý đó thì mình tu tập nó phát triển. Thì đại khái nó vậy. Còn bây giờ thì mình ngưng. Thì mai thứ bảy thì nghỉ.
Dạ.
Mai thứ bảy nghỉ thì chủ nhật thứ hai tiếp, nếu mà mình muốn đại khái nghe thử cái cách mình nghe pháp, mình quan sát, gọi là tư duy về pháp mà một cách bình thường thôi. Nhưng mà tương đối nó khó. Nó khô, khó. Thì chủ nhật. Hẹn gặp Phật.
Nguyện đem con lưng